Nam Phương và Duy Khang xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương và Duy Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cùng với Nam Phương và Duy Khang. Không biết là Nam Phương và Duy Khang tuần vừa rồi cũng như giáo sư có ăn bánh trung thu nhiều hay không ạ?
Dạ, ăn quá chừng luôn, ăn bánh trung thu trừ cơm luôn thưa cô. Gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ, thưa kính chào quý anh chị, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Duy Khang, cô Nam Phương ạ.
Dạ vâng, ăn bánh nhiều quá cũng không sao, một năm chúng ta ăn bánh trung thu có một lần thôi. Sau cái ngày trung thu rồi thì chúng ta lại có thể diet lại như thường. Không biết là giáo sư thì sao, không thấy giáo sư trả lời câu hỏi này.
Giáo sư trả lời là một cái bánh trung thu bằng 10 cái đùi gà phải không giáo sư?
Dạ vâng, thường thường bánh trung thu thì phần nhiều, mỗi năm thì ông cụ tôi là người ăn nhiều nhất, tôi ăn ké thôi tại vì tôi cũng cử ngọt. Nhưng mà năm nay ông cụ tôi qua đời rồi, thành ra năm nay gần như là trong nhà hình như không có bánh trung thu thì phải.
Dạ vâng, hôm nay là trăng 17, cũng giống như trăng 15 vậy, 15, 16, 17, ngày nào cũng trăng tròn và sáng và đẹp lắm. Bây giờ trở lại với lại những cái câu hỏi như thường lệ cho chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Thì thưa giáo sư, trước tiên xin mời giáo sư với những bản tin về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua, không biết là tăng hay là xuống như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, trong tuần qua thì thị trường stock market nó cũng chao đảo đôi chút, nhưng mà cuối tuần thì vẫn ở cái mức khoảng 18.123 điểm. Mình thấy cái cao điểm nhất kỷ lục đó là trên 18.500 điểm. Và có những ngày như tuần trước mình nhớ đó là xuống trong vài ngày thôi là xuống 400 điểm và lên xuống cuối tuần đó thì vào ngày thứ sáu cuối tuần đó thì Dow Jones kết thúc ở cái mức là 18.123 điểm, kể như là một tuần có chao đảo nhiều trong thị trường stock market. S&P 500 là 2.139 điểm và Nasdaq 5.244 điểm. Có nghĩa rằng ba cái thị trường của Dow Jones, Nasdaq và S&P nó đều đi chung một chiều hướng xuống đôi chút. Giá dầu thô mức khá thấp, nó xuống dưới cái mức 48 đô la, là người ta hy vọng là giá dầu thô có thể giữ được 48.9, nhưng mà bây giờ ở cái mức là gần tròn trề 44 đô la thì khá thấp. Giá vàng không thay đổi bao nhiêu, mặc dầu có sụt đôi chút, là 1.313 đô la một lượng vàng thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì với cái thị trường chứng khoán lên xuống nó cũng không có đáng là bao nhiêu, thì liệu rằng là cái vấn đề gia tăng lãi suất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ như thế nào, có hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa Quỹ Tiền tệ Liên bang của Hoa Kỳ, đó, trên thế giới thì khác, nhưng mà của Liên bang Hoa Kỳ đó, như mình biết đó, là họ cố gắng đưa ra một cái gọi là cái cách làm việc transparency, có nghĩa là một cách rất là gọi là minh bạch, nói thì làm mà nếu không làm thì cũng tuyên bố, và họ tuyên bố nhiều lần nhưng mà họ lại không làm, và họ cũng tuyên bố họ không giấu giếm gì hết, nhưng mà họ lưỡng lự, khi thì muốn gia tăng khi thì không gia tăng. Thì gần đây họ đưa dấu hiệu rằng mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng họ sẽ gia tăng, nhưng mà trong nội bộ của Quỹ Tiền tệ Liên bang họ rất là chia rẽ, họ không biết là có gia tăng hay không. Tôi nghĩ là sẽ gia tăng nhưng mà gia tăng nhỏ, vì hiện tại đó cái yếu tố chính là mức lạm phát có vẻ nó vững chắc, có nghĩa rằng có inflation thì họ muốn kiềm chế inflation. Tuy nhiên cái yếu tố mà nó đi ngược lại đó, là có thể khiến quỹ tiền tệ liên bang họ trùng chân đó, họ không gia tăng đó, là cái job market nó cũng không có khả quan cho lắm. Và kinh tế thì cái mức tiêu thụ của retail đó, là bán lẻ đó, không có mạnh cho lắm, ngay cả cái mức sản xuất về những kỹ nghệ chế tạo, những kỹ nghệ nặng đó, cũng không có khả quan cho lắm. Đó là cái yếu tố mà quỹ tiền tệ liên bang họ khi thì họ nói sẽ gia tăng, khi thì không gia tăng, nhưng mà hiện giờ trong nội bộ họ rất là chia rẽ về cái đường lối như thế nào, thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, nếu mà có gia tăng thì cũng chẳng là bao nhiêu, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Thưa giáo sư, bây giờ sang một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề của nước Nam Hàn. Thì hiện nay được biết rằng là công ty chuyên chở hàng hải của Nam Hàn đã khai phá sản, đã khiến cho 11 tỷ đô la hàng hóa bị kẹt ở trên tàu ở ngoài biển khơi. Tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ, thưa Nam Hàn, gần đây như chị nói đó, có hai cái tin tức mà hai cái hãng khổng lồ đó, của Nam Hàn nó gặp khó khăn. Thứ nhất là Samsung, là mình biết là cái điện thoại di động, rồi còn cái công ty hàng hải, tại vì đó đã từ lâu rồi những cái nền kinh tế của toàn cầu đó là xuất cảng nhiều lắm, nhất là những xứ như là Nam Hàn hay là Trung Quốc. Thành ra những cái công ty mà gọi là chuyên chở shipping về tàu buôn đó, thì họ càng ngày họ càng đóng thêm những chiếc tàu đó, những cái tàu đó rất là tốn kém, họ đóng ra nhiều lắm để họ chuyên chở. Mà tại vì phải cái đó, khi cái thời gian mà đóng những chiếc tàu đó rồi đến khi mà hạ xuống để ra khơi rồi chuyên chở đó đi, nhiều khi cả mấy tuần lễ mới tới qua Đại Tây Dương hay là Thái Bình Dương này nọ họ đi đó, thì nó tốn kém nhiều lắm. Và cái số tàu đó rất nhiều, mà gần đây đó cái mức xuất cảng và mức tiêu thụ ở trên thế giới nó chậm lại, thành ra những cái công ty hàng hải tàu buôn đó họ rất là nhiều khó khăn. Và công ty Hanjing này đó họ đang khai phá sản, thì họ khai phá sản, khi khai phá sản có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng cái asset, có nghĩa là cái tài sản của mình á thấp hơn cái mức thiếu nợ của mình gấp phần nhiều, rất là nhiều. Thì nếu mà cái mức phá sản có nghĩa là không có khả năng trả tiền nợ, thì những cái công ty đó mà muốn nhập đưa chiếc tàu vào hải cảng đó, mà nhập vào đó phải trả đủ thứ là chi phí, nào là những chi phí tàu buôn, những chi phí cho nhân công để mà hạ đồ xuống, thì những cái hải cảng họ không cho nhận vô, họ nói cho gửi hàng vô rồi không có tiền trả thì đâu có chịu. Thành ra bao nhiêu thủy thủ, bao nhiêu chiếc tàu buôn đang nằm ở giữa khơi mà không nhập được. Nhưng mà gần đây đó là họ ưu tiên cho Hoa Kỳ, vì họ biết là những hàng hóa bên Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì họ đã cho một mớ khoảng gần 20% cái shipment qua Hoa Kỳ được nhập hải cảng, vì họ nghĩ là họ có thể chứng minh là có tiền để trả. Thành ra đây là bối rối cho Nam Hàn lắm, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì một cái câu hỏi khác về cái khối mà EU, thì vừa qua thì cái khối EU này bắt buộc Ireland đòi Apple là phải trả là 14 tỷ đô la tiền thuế. Thì cái điều này đã tạo nên cái sự phản kháng của Hoa Kỳ. Không biết thưa tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đây là một ít có khi nào mà mình thấy một cái quyết định về tài chính cho một công ty mà có sự tham gia của chính phủ của hai quốc gia, nhất là hai khối, chứ không phải là quốc gia nữa, là khối Âu Châu và Hoa Kỳ, là mà chung mà gọi là đụng chạm với nhau mạnh như vậy. Khối EU như quý vị biết là gồm có rất nhiều quốc gia, và họ có những luật lệ rất là mạnh bắt buộc những cái thành viên trong quốc gia đó phải nghe theo. Xưa kia đó Ireland đó, họ có những cái contract đối với Apple là cho phép với những cái hàng hóa mà về Apple mà bán ở bên Âu Châu, tại vì trụ sở của Apple nằm ở Ireland cho Âu Châu, và cái thuế vụ mà họ thương lượng với nhau rất là thấp. Bây giờ EU họ ngã ngửa ra, họ nói rằng tại sao có thể cái thuế vụ nó thấp đến mức như vậy, là một chấm mấy phần trăm thôi, có nghĩa là cái lợi nhuận nó chỉ đóng một chấm mấy phần trăm thôi. Họ nói cái này là hoàn toàn là không công bằng, và và họ muốn hủy bỏ cái hiệp ước đó, và họ có cái tên phương diện luật pháp họ có quyền đó, nhưng mà có, chắc chắn là họ sẽ kéo ra tòa án của quốc tế thôi. Bên đây những vị tổng trưởng và ngay cả quốc hội họ cũng rất là phản kháng, là họ nói rằng bây giờ đùng một cái là Apple phải trả mười mấy tỷ đô la thuế, là tại vì đó cái chuyện đó là như thế này. Nếu như mà bên EU mà gia tăng cái thuế như vậy thì tất nhiên Hoa Kỳ phải mất cái nguồn lợi về thuế vụ, và tại vì luật đó, đó là nếu mà đóng thuế bên đó ít đó, thì phải đóng thuế Hoa Kỳ, mà đóng thuế Hoa Kỳ đó là khi nào nhập cái tiền lợi nhuận nó về gọi là lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện giờ Apple đó họ tránh luôn cả hai, họ không đóng bên EU, nhưng mà một ngày nào đó họ sẽ đóng thuế bên Hoa Kỳ mặc dầu chưa đóng. Thành ra cái điều này đã tạo nên cái sự chống đối đến cái mức gọi là nguyên thủ quốc gia cũng lên tiếng. Thành ra đang tranh chấp rất nhiều và sẽ có những cái thương lượng, thưa cậu.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cũng liên quan đến Apple thì Duy Khang sẽ không hỏi về cái vấn đề là iPhone mới, iPhone cũ, nhưng mà một cái câu hỏi cũng liên quan đến cái việc mà sự ra đời của iPhone 7 trong tuần vừa qua, và tính tới bây giờ thì nó vẫn có lẽ là còn rất là gọi là hot luôn. Thì có phải sự ra đời này nó đem đến cho Apple cái stock market nó đi lên dần dần hay không? Tại vì Duy Khang xem trong cái bản đồ về cái stock market trong vòng một năm nay của Apple đó, thì hiện giờ tháng 9 là hình như cái tháng mà nó đang leo lên cái mức cao hơn chút xíu, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy thưa anh. Mặc dầu bao nhiêu những cái review về cái iPhone đó, mặc iPhone 7 đó là có cái camera rất là tốt và cái memory gia tăng, mặc dầu cái screen không thay đổi bao nhiêu, nhưng mà nói có nhiều cái feature nữa, nhưng mà Apple đã đưa ra một cái chương trình khuyến mại và có nghĩa là tung tiền quảng cáo và ảnh hưởng truyền thông báo chí rất nhiều, cho nên gần đây đó như anh nói đó, người ta không biết rằng cái mức buôn bán nó sẽ ra sao vào mùa lễ này, nhưng mà cái stock của Apple đã được đi lên anh. Nhưng mà nó cũng có cái mọi lợi hại, là có một cái yếu điểm, một cái yếu tố rất là có lợi cho Apple là Samsung đó. Trong lúc Apple tung ra cái iPhone 7 đó thì Samsung lại bị một cái vụ mà Galaxy Note 7 của họ đó đang bị gặp rắc rối, và người ta rất là bực mình vì họ kêu recall trên mấy triệu cái phone mà vẫn chưa có ngã ngủ ra đâu, thưa anh. Thành ra Apple được cái lợi điểm đó.
Dạ vâng. Trở lại với cô Quỳnh Lan ạ.
Cảm ơn Duy Khang. Thưa giáo sư, một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề những cái trò chơi giải trí cho các con em đó, thì chúng ta thấy dạo này cái kỹ nghệ mà dành cho các em chơi những cái trò chơi có vẻ như là táo bạo hơn, chẳng hạn như là không biết là Nam Phương có cho con của mình đi chơi những cái trò chơi ở tại những cái chỗ như là Six Flags hay không, có những cái vòng quay mà lên cao thật là cao mà rồi đến lúc mà tuột xuống thì cũng rất là nguy hiểm, thì không biết là như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, khi cái kỹ nghệ industry về trò chơi đó, của Hoa Kỳ nó càng ngày nó càng táo bạo hơn và nó đưa ra những trò chơi. Phần nhiều á, người tiêu thụ mình á, mình đến mấy cái chỗ như Six Flags hay là Hurricane Harbor hay những cái trò chơi này nọ thì mình nghĩ rằng đây là cái trò chơi mở ra cho công cộng, tất nhiên là chính phủ liên bang hay tiểu bang họ kiểm soát rất là kỹ, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Họ chỉ thử một cái mức nào đó thôi. Cách đây theo tôi nhớ khoảng một tháng ở một tiểu bang hình như bên Iowa hay là đâu đó, có nghĩa là bên Midwest, tôi quên rồi. Một nghị viên, có nghĩa là một người state representative đó, của tiểu bang đó, ông đó đi chơi với vợ và đứa con. Và họ chơi cái trò chơi mà tuột nước đó, giống như là Hurricane Harbor ở Texas mình vậy đó. Mà họ đưa ra một cái tuột nước đó là cao nhất và nhanh nhất, chưa từng có. Và cái dây nịch đó, nó không chắc cho lắm, cho nên khi tuột xuống đó thì đứa con đó, nó lại theo tôi không hiểu cái yếu tố chi tiết như thế nào, nhưng mà không hiểu tại sao nó có cái lưới nó chặn đứa con nó bị cắt luôn cái đầu. Có nghĩa là bị như là trảm thủ cái đầu đó, chăn luôn cái đầu mà trước mặt cha mẹ và bà con. Thành ra những cái trò chơi đó kinh khủng lắm, nó táo bạo. Mà họ sau khi cái chuyện đó xảy ra cách đây trong không đầy một tháng thì họ nhìn nhận rằng những cái này chưa hoàn toàn được kiểm tra bởi cơ quan an toàn của tiểu bang hay liên bang. Và gần đây đó họ lại đưa ra những cái trò chơi đó, mà chẳng những mình đi những cái trò táo bạo đó mà họ lại còn mang vô trong mình cái gương để mình thấy viễn ảnh giống như là alien hay là những cái gì đó, để trong lúc mình đi xuống cái tốc độ vậy mà khi mình nhìn vào trong cái gương cái mask mình mang vào á thì mình lại thấy một cái chuyện như là mình đang đi trong vũ trụ vậy đó. Thật ra những cái trò chơi nó kinh khủng lắm. Nó ấy, tôi khuyên rằng những bất cái gì nó mới đó, để vài năm cho người ta thử nghiệm an toàn rồi mình hãy đi. Chứ còn trên phương diện an toàn đó, mình nghĩ rằng bên Hoa Kỳ là an toàn nhất. Nhưng mà thuốc men hay là đồ hàng hóa, thật sự ra chính phủ Hoa Kỳ họ không đủ nhân viên và kỹ thuật để kiểm soát một cách chặt chẽ khi mà mới ra đời, thưa chị.
Dạ vâng, đây không phải là những trò chơi dành cho trẻ em mà chúng tôi thấy rằng là cả người lớn cũng có thích thử cái trò chơi này. Không biết là Duy Khang thì có lẽ là người tuổi trẻ có thể leo lên cao mà không sợ phải không ạ?
Dạ, Duy Khang thì cũng hơi sợ chứ không phải là không sợ, nhưng mà có Nam Phương hồi nãy khi mà cô có hỏi thì Nam Phương nói không, Nam Phương không có cho con chơi, Nam Phương chơi không à.
Nhưng mà Nam Phương rất là sợ chơi mấy cái trò chơi mà có cái cảm giác mạnh đó thưa giáo sư. Tại vì chắc cũng yếu tim đó giáo sư. Vâng, thì chuyển sang một câu hỏi khác. Thì nếu như mà những cái mà business nhỏ mà mình hay gọi là tiểu thương đó, thì rằng là checkbook thì không biết rằng là họ cần phải kiểm soát ra sao vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa checkbook thì cái điều đó là cái điều rất quan trọng. Khi mà mình có tiểu thương, mà nhất là mình có nhiều cái location khác nhau nữa, cái điều đó là cái điều rất quan trọng, là khi mà mình manage cái một cái business á, cái mà để kiểm soát về cash á, cái điều đó là tối quan trọng. Luôn luôn ở trong cái kỹ nghệ, dĩ nhiên là mình muốn có khả năng có nhiều nhân viên và thay đổi cái cách làm việc để họ kiểm soát nhau, nhưng mà nó không thực tế. Là tại sao mình mướn nhân viên rất là tốn tiền, mà mướn nhân viên nhiều đó thì lợi nhuận lợi tức nó đâu có lợi đâu. Mà nếu mà mướn ít á, mà giao cho một vài người mà làm tất cả, mà nhất là người chủ không có hiện diện ở tại những cái location mà mình có nữa, thì cái sự gian lận nó xảy ra, rồi cái đó là chuyện thường xuyên thôi. Thành ra cái quan trọng nhất là cái cách nào đó là người chủ nhân đó, mình phải có cái khả năng đó, là bất cứ người nào mà có khả năng chi tiền checkbook hay là nhận tiền của khách hàng hay là nhận hàng hóa, ba cái công việc đó là phải phân chia với nhau, chứ không có một người mà làm hết được, nhất là người đó lại có thể giữ sổ sách nữa. Thành ra đó là một cái vấn đề nan giải, không phải dễ cho những tiểu thương, ngay cả những công ty lớn cũng vậy, là phân chia công ăn việc làm để cho đừng có cái gọi là tập trung cái trách nhiệm vào một người quá nhiều, thưa con.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi Duy Khang muốn gửi đến giáo sư, đó là cái việc là gần đây thì chúng ta xem qua báo chí này kia thì chúng ta cũng biết là báo chí có đưa tin là bà Hillary Clinton thì bà đã không có được khỏe, bị chẩn đoán là giống như là bị viêm phổi như vậy. Thì có thể là bà thì tuy rằng là bà vẫn nói là bà sẽ không bỏ cuộc và vẫn tiếp tục, nhưng mà liệu điều này nó có sẽ làm ảnh hưởng gì nhiều đến cái việc tranh cử của bà, giống như là ảnh hưởng gì đến cái nền kinh tế hay không, mặc dù cũng còn khoảng 50 mấy ngày nữa là tới cái ngày bầu cử rồi, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, hiện giờ đó những cái yếu tố mà mình nghe nó người ta làm chấn động là về tin tức sức khỏe, bà bị pneumonia rồi mấy ngày bà vắng mặt. Đó tôi chỉ nghe, đối với tôi nghĩ rằng là những cái tiếng động, tiếng vang ở bên lề đường thôi, nó không quan trọng. Quan trọng là cái đường lối chính trị và kinh tế. Và gần đây đó, ông Donald Trump đó, ông đưa ra cái đường lối chính trị và kinh tế đó, nó có vẻ chính xác hơn. Nhưng mà nó có thực tế hay không? Ông nói rằng ông sẽ giảm thuế một cách ồ ạt cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, giảm thuế cho xuống thay vì có nhiều cái income tax bracket bị ông giảm xuống chỉ có 3 cái income tax bracket thôi thay vì 4 hay 5. Rồi thuế của những công ty tư nhân đó, hay là công của vậy, ông muốn giảm xuống từ 35% xuống 15% để tạo nên công ăn việc làm. Những cái chương trình ông nói đó, nếu mình mổ xẻ ra thật kỹ đó, thì nó một vài điểm nó có lợi cho nền kinh tế. Nhưng mà nếu làm hết những điều ông nói, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ bankrupt, sẽ không có đủ tiền để trả. Thành ra, những cái điều những người ứng cử viên họ nói, tôi nghĩ rằng nếu mà giữa hai ứng cử viên, người nào mà có thể tạo nên lòng tin của người dân là đưa đến cái an toàn quốc gia, an ninh quốc gia, quốc phòng và tạo nên công ăn việc làm để cho đời sống tốt thì người đó sẽ được cái lá phiếu nhiều. Chứ còn vấn đề sức khỏe thì tôi nghĩ rằng họ không để ý đến bao nhiêu, trừ khi một người đó bệnh nặng, không thể làm nguyên thủ quốc gia hay là tổng tư lệnh của quân đội được. Thì những yếu tố đó thì hiện giờ mình không thấy có trong hai người ứng cử.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư, và trở lại với cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là đồng ý với giáo sư là cái vấn đề về sức khỏe của bà Clinton á, thì nó cũng chỉ là một cái tiếng vang, một tiếng động một tí xíu cho nó có vẻ thay đổi một tí xíu, nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất á, là vấn đề kinh tế và vấn đề ảnh hưởng chính trị của cả hai ứng cử viên, nhất là làm sao tạo được công ăn việc làm cũng như tạo được cái lợi tức cho người dân thì người đó sẽ xứng đáng để mà làm tổng thống của Hoa Kỳ. Thì đến đây có lẽ là chúng ta cũng không còn đủ thì giờ để đặt thêm những câu hỏi nữa. Xin được cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần, và cảm ơn Nam Phương cũng như Duy Khang đã cùng điều hợp chương trình với chúng tôi. Không quên kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc, Nam Phương, Duy Khang một cuối tuần được bình yên và hạnh phúc. Xin hẹn chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Dạ, xin rất hân hạnh. Dạ, xin kính chào quý anh chị ạ.